Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thỉnh sư phụ tới. Với bao nhiêu lính gác quân hầu, chỉ cần vừa rớt xuống một cái miếng lá vàng ra là ổng lụm mất luôn. Tức là trong cái vườn thiền của ổng nó sạch bóng, mà không có một cái gợn lá nhỏ nhiệm nào rớt được trong cái rừng thiền của ổng. Ổng giữ rừng thiền đẹp như thế nhiều năm nhiều tháng, ổng cũng tự hào là ổng dọn sạch được cái rừng thiền của ổng để ổng đi kinh hành, ổng tu tập, ổng thiền định trong đó, trong cái chỗ sạch sẽ thanh tịnh nhiệm màu. Vừa đó rước sư phụ tới. Rước sư phụ tới. Sư phụ là một thiền sư đích thực. Nó đi tới đi, sư phụ được ổng dẫn, ổng giới thiệu cây này là cây loại gì, nó đẹp kiểu gì, cây kia cây loại gì, nó đẹp kiểu gì, cây nhỏ cây loại gì, nó đẹp chỗ gì. Đi vòng một cái rừng thiền, cái sư phụ cũng đệ tử giải thích thì sư phụ cũng gật đầu, nói đẹp cái này, sư phụ gật đầu chỗ này, đẹp cái kia, gật đầu cái kia. Sư phụ đi vòng vòng vòng, hồi đi cuối cái giường thấy một đống rác, sư phụ hốt rác, sư phụ bung lên giường đó. Sư phụ nói đây mới là đẹp. Ông kia không hiểu nổi. Công phu đã giữ bao nhiêu năm trời đã có giường sạch sẽ rồi, sư phụ tới thăm giường còn hốt nấm lá quăng tù nùi trong đó, mà sư phụ nói đẹp là đẹp cái gì? Học thiền bình thường chúng ta không thể chấp nhận nổi điều này. Nhưng mà là thiền sư thì chúng ta thấy đó mới thật là đúng. Tức là mọi cái nó trở lại cái uy nguyên của nó. Cái cây có lá xanh nó rớt xuống một miếng lá vàng là một điều hết sức tự nhiên của nó. Nhưng bây giờ mình dẹp cái lá vàng đó, mình cho là đẹp theo ý của mình. Tức là cái sự chiều uống của tâm thức, cái uống nắng của tâm thức. Cái đẹp của uống nắng nó khác với cái đẹp của thiên nhiên. Và cái đẹp của thiên nhiên là cái đẹp của vũ trụ này, nó đang hiện ra như thế. Nhưng mà chúng ta đưa tâm thức vào, chúng ta sửa để theo cái đẹp của mình, thì cái đẹp nó còn hạn hữu trong cái tâm của mình mà thôi. Cho nên chơi hoa chơi kiển như vậy là thực sự nó chỉ là có một chút xíu cái đầu mình. Nhưng cái đẹp đó nó mong manh và trong khung sáo của tâm thức. Còn thiên nhiên này thì muôn màu muôn vẻ tuyệt vời. Chúng ta nên chiêm nghiệm được cái đẹp này, chiêm ngưỡng được cái đẹp này, thưởng thức được cái đẹp thiên nhiên tự nhiên đó, thì cái đẹp đó mới là cái đẹp đích thật. Và khi mình tu, bây giờ bắt đầu quý tâm bảo rồi, cũng nghe quý thầy dạy là phải giữ cái này, giữ cái kia, giữ cái nọ rồi, cái bắt đầu thấy mình cũng khác với người thường một chút. Khác người thường là mình hơi bị bất thường. Chứ không phải khác người thường là mình ngon. Tại vì từ xưa giờ mình đang sống vậy, tự nhiên cái ở gia đình mình với cha mẹ, anh em, bè bạn của mình sống ngày nào cũng ăn cơm chung, ngày nào cũng ngồi chung nói chuyện bình thường như vậy. Bữa nay tôi quý tâm bảo rồi, tôi là Phật tử rồi, nhà ăn cơm ngồi xa xa nha, nữa ngồi gần nhiễm tôi, tội tôi. Nó trở thành bất thường chứ không phải bình thường. Nếu một người bình thường người ta tu, người ta dụng công là 1 triệu người sống chung cũng không biết mình tu như thế nào nữa, thì đó mới là cái người bình thường. Chúng ta bình thường tôi ở trong nhân gian hàng triệu triệu năm, người ta không biết mình là ai. Dù người đó có theo dõi mình từ ngày này qua tới năm kia, ngày kia qua tới tháng nọ, họ cũng không biết mình là ai, thì đó mới là người bình thường. Chứ còn bình thường mà theo kiểu này, bình thường mà theo kiểu kia là coi chừng chúng ta trở thành bất thường chứ không phải bình thường. Ra ở đây Đức Phật nói là cái tướng không của tất cả các pháp này, cái tướng này nó vốn bất sanh bất diệt. Chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể thể nghiệm được cái tướng không, không sanh không diệt này ngay tại đây và bây giờ, thì đó là cái nhìn của Bát Nhã. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta không nhìn ra được cái không, không sanh không diệt này, là nó uổng đi cái việc học đạo cả đời của chính mình, và uổng đi cái kiếp này luôn, uổng đi hàng ngàn kiếp trở về sau nữa chứ không phải kiếp này, nếu như chỗ này chúng ta không qua được. Thì làm sao mà ngay tại đây chúng ta nhận các pháp bằng cái mới, và khoảnh khắc này chúng ta đang nhận diện mọi cái đang mới mẻ hiện tiền, và khoảnh khắc tới tất cả những cái hiện ra trước chúng ta cũng là mới mẻ hiện tiền, và mãi mãi những khoảnh khắc liên tục mới mẻ hiện tiền đó. Chúng tôi dùng từ là liên tục mới mẻ hiện tiền chứ không phải mãi mãi nó hiện hữu. Không phải như vậy. Mới mẻ hiện tiền nhưng không khác nhau bất kỳ một cái gì. Như hồi nãy thấy cái mới đó, khoảnh khắc trước chúng ta nghe âm thanh này, và khoảnh khắc này chúng ta cũng đang tiếp nhận âm thanh thứ hai. Hai khoảnh khắc này không phải là vì hồi nãy mình nghe tiếng đó mà bây giờ mình nghe tiếng thứ hai. Không phải như vậy. Không phải bằng cái đó mà chúng ta nghe cái thứ hai. Nhưng Nghe tiếng thứ hai này có một cái không khác cái kia. Cái không khác đó là cái gì? Là cái luôn luôn mới, luôn luôn sống động, hiện hữu không nhiễm bận. Thì cái mới này mới là cái bất sanh bất diệt. Cái bất sanh bất diệt mà luôn luôn mới chứ không phải bất sanh bất diệt là cái cũ. Giống như chúng ta thấy cái, mình nhìn thấy cái gì, cái con thiêu thân thì mấy cái năm là nó chết rồi. Cái con gì cái nó được mấy tháng nó chết, nó được con người mấy chục năm chết, lên tới cõi trời mấy ngàn năm mới chết. Ví dụ vậy thì nói là người này trường thọ, tuổi thọ thì vậy là cũng là người đó mà sống hoài hoài như vậy. Gọi là bất sanh bất diệt, không phải. Cái bất sanh bất diệt này là cái hiện hữu mới và luôn luôn mới. Cái mới này không bao giờ bị thay đổi với thời gian và không gian, cho nên nó là bất sanh bất diệt. Chúng ta hiểu từ ngữ Phật giáo trở lại mới một chút đi. Chứ còn nếu mà từ xưa giờ chúng ta hiểu cái kiểu như là nó gì, xưa nó vậy thì giờ nó cũng vậy, giờ nó vậy chút nữa nó cũng vậy, thì giờ là chúng ta rất vào thường kiến của ngoại đạo chứ không phải là cái thấy của Phật đạo. Cái thấy của Phật đạo là không ở cái chỗ đó, nó không phải còn hoài như vậy, nhưng mà nó không phải bị biến đổi. Nó luôn luôn mới, nó không phải cũ, nó mới nhưng mà nó không thay đổi cái mới này. Chúng ta hiểu và thông cảm chỗ này không? Nếu mà chúng ta học thiền tông mà không hiểu cái này thì uổng lắm. Thì nó uổng lắm, chúng ta phải gắng hiểu ra cái này dùm một chút để chúng ta thấy rõ rằng là cái tướng không này nó mới thật sự là không sanh không diệt. Cái không sanh không diệt không phải là cái ù lì, cái chết cứng, cái cố định, cái nằm một chỗ. Cái không sanh không diệt đó chúng ta đừng hiểu lầm. Mà cái không sanh diệt là luôn luôn mới mới, từng lúc, từng phút, từng mới, phút nào cũng mới, giây nào cũng mới, nhưng mà là hoàn toàn mới 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 cho tới hàng tỷ năm sau nó cũng mới, nguyên nguyên mới mẻ như vậy. Khi nhận ra được cái này thì chúng ta thấy rõ ràng là mới, đang mới. Thì như vậy cuộc sống chúng ta bắt đầu sống động lên. Chứ nếu mà chúng ta chờ để cho nó trở lại trạng thái cũ, yên lặng, yên tĩnh, yên tịch, tịch, tỉnh gì đó ha, là chúng ta đã sai lầm rồi. Tại vì không phút nào trong vũ trụ này là không mới. Bây giờ mình hít vô, mình thở ra cũng giống như hồi nãy, nhưng mà có phải hơi cũ chưa? Mình hít thứ hai, thở hơi thứ hai, cũ hơi mới? Mới đúng không? Chúng ta hít một cái mới, chúng ta thở ra hơi mới, chúng ta hít vô hơi mới, thở ra hơi mới, rõ ràng à. Chứ tự thấy ngồi hoài vậy là thở cũ. Nhưng mà cái người bình thường họ có thể là mình, tôi cũng thở giống như hồi nãy, nhưng không phải đâu, mới rồi. Thì làm sao chúng ta nhận được cái đạo này nó không khác với ngày xưa chút nào, nhưng mà nó hoàn toàn mới và mãi mãi mới 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 mới. Cái mới này không phải nằm chỗ mà là mới 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 mới, mới liên tục, chứ không phải là một mới kéo dài. Mới này mà nó kéo dài một chút nó thành cũ. Thì vậy là cái đời sống chúng ta bắt đầu linh thông không ứ trệ, đó là đạo theo cái định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng. Người ta hỏi thế nào là đạo, ông nói là gì? Đạo là linh thông không ứ trệ. Và nếu như chúng ta hiểu được điều này, đời sống chúng ta bắt đầu linh thông lên, chúng ta không bị ứ trệ. Ứ trệ là trái với đạo. Thực sự không có cái gì tạm dừng trụ cả, đó là lý thật của đạo. Nhưng mà không tạm dừng trụ, người ta có thể nói nó là vô thường, người ta có thể nói nó là vô trụ. Đúng không? Vô thường thì từng khoảnh khắc mỏi mới. Chứ không phải vô thường là hoại là chết, không phải như vậy. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy có thể dừng lại được là chúng ta đã thấy sai, đúng không? Và làm sao đi vào công phu này, chúng ta có thể thử mình thử mình bằng cách là bây giờ chúng ta ngồi ngay tại đây nè, chúng ta nhìn một cái sự vật này trước mặt mình, mình cứ thả lỏng toàn thân tâm mình ngay tại đây. Chúng ta nhìn những cái trước mắt đi, thả lỏng hoàn toàn để chúng ta cảm nhận được cái lực sống của chính mình. Cái lực sống là luôn luôn hiện hữu, mà sống là dứt phát phải động chứ không có dừng. Và cái động này là luôn luôn mới chứ không phải là cũ. Cũ là lặp lại trở thành tâm thức. Mới mới là tự tánh của vạn pháp. Chúng ta định nghĩa vậy không biết có sai không. Nhưng mà tôi hy vọng là đúng. Cái mới này nó mới chính là cái thực tánh của vạn pháp. Cái mới này mới chính là cái bất sanh bất diệt luôn luôn mới mẻ hiện tiền. Chỗ này mới thật là đạo. Mới là cái tướng không của các pháp. Đó mới là cái tướng không của các pháp. Tại vì nếu nó là mới thì thì nó không lưu trữ một mảy may bóng dáng của hình sắc mình đang thấy, đúng không? Chứ bây giờ nếu bây giờ mình nhìn hình sắc rồi, mình xây ra bên đây mà cái bông nó còn, ví dụ như mình nhìn thấy cái đèn bên đây đi, chúng ta nhìn thấy cái đèn, thì chúng ta xây qua bên đây á, mà còn lưu một chút cái hình bóng của cái đèn này thì mới hay là cũ? Không mới nổi rồi. Cho nên chúng ta mới là từ cái đèn quá rồi ra cái bình bông, từ bình bông rồi qua tới cái chậu trái cây, qua chậu cây tới bình bông mới này, rồi nhìn qua bên đây tới cái chậu này và nhìn mới hoài. Và chúng ta đã từng mới như vậy cả đời mình mà mình không chấp nhận chỗ này, cho nên mình không thấu hiểu đạo lý. Nếu như ngay tại đây mà chúng ta sống động hiện tiền để chúng ta nhìn tất cả hiện vật đều là hiện tiền mới mẻ, nghe tất cả âm thanh đều là hiện tiền mới mẻ, là chúng ta sống bằng bát nhã, sống bằng cái bất sanh bất diệt, là tướng không có các cạc pháp, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, rõ ràng là không cấu không tịnh. Nếu như bây giờ mình nhìn cái này mà mình không dính mắt nó, mình qua mình nhìn thấy cái mới rồi thì làm gì cấu, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn cái này mà chúng ta xây qua mà còn nhớ, ví dụ như có một người thiệt là đẹp mà mình vừa thấy họ cái mình bị gì đó, bị tiếng sét vậy đó, mình về mình nhắm mắt, mình mở mắt mình cũng thấy người đó, tức là cấu, đúng không? Tức là mình không quên được cái hình bóng nó mới thành cấu, có nghĩa là mình nhìn mà cái bóng dáng nó vẫn còn nơi mình mới thành cấu. Còn bây giờ tôi nhìn là mới, không có lưu trữ bất kỳ hình bóng nào thì nó cấu không? Không có, gọi là không cấu, không tịnh chỗ này. Mà có tăng không? Cũng không tăng, không giảm chỗ này. Đó, bát nhã phải nhìn bằng cái này. Nếu là có trí tuệ bát nhã thì đời sống chúng ta mới mẻ hiện tiền từng khoảnh khắc một trong cuộc đời còn lại. Tuyệt vời. Chứ không phải sống với nhau mấy chục năm rồi về cứ sáng mở mắt ra cũng thấy ông bà này sao trời, sao có cũ quá trời. Đúng không? Tại vì người này người cũ, mà thực sự khi mở mắt ra là họ đã mới rồi. Đã chưa chụp kịp chớp mắt là họ đã mới biết bao nhiêu chuyện rồi. Thì mình cũng bằng cái mới này mình thấy họ đi, thì đời sống mình tôi vui cực kỳ, phải nói như vậy, hạnh phúc trào dâng với đời sống mới mẻ này. Bây giờ gặp một người mà mình đã từng chơi với nhau nhiều chục năm, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy họ là mới, nổi không? Thấy không nổi, tức là chúng ta nhìn theo kiểu phàm phu, còn thấy nổi mới là nhìn theo kiểu bát nhã. Nếu chúng ta hiểu bát nhã, chúng ta sống đúng bát nhã thì mở mắt ra mỗi cái đều mới. Chúng ta nhìn sai lầm nó mới thành cũ, còn nhìn đúng với đạo lý là mỗi cái mỗi mới. Cho nên tất cả pháp đều là Phật pháp hiện tiền. Đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm ngâu, tất cả mọi cái đều là mới, từ cái này qua cái kia qua cái nọ. Từng khoảnh khắc một chúng ta tiếp cận với duyên trần thì chúng ta không còn lặp lại kịp đâu. Chúng tôi dùng cái từ là quý vị không còn có cái khả năng để lặp lại kịp. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng rằng mình có thể lặp lại được, cho nên mình sai lầm chỗ này mà cuộc đời chúng ta mới long bông. Nếu chúng ta sống đúng với cái thật đang hiện hữu ngay tại đây thì chúng ta cũng không bị lặp lại và không lặp lại được. Dùng cái từ như vậy mới chính xác hơn. Có nghĩa là chúng ta không cách nào chúng ta lặp lại được, vì chúng ta đã hít vào thở ra mới, nhúc nhích là chúng ta mới, từng khoảnh khắc chúng ta từng mới. Ví dụ như cái đầu chúng ta có mới, có sợi tóc bạc. Mới có sợi tóc bạc, chứ không phải là tôi sống mấy chục năm bây giờ tóc tôi mới bị bạc, không phải như vậy. Mà tóc tôi mới bạc à. Cái khoảnh khắc mà cái tóc trắng nó bắt đầu nó nhố ra là nó mới mọc chứ bộ. Nó mới mọc cho nên nó mới bạc, chứ không phải là mình sống nhiều năm mình bị bạc. Nhưng mà người ta sẽ quan niệm rằng mình sống lâu mình mới bị bạc tóc, là chúng ta sai rồi. Tóc mới bạc. Ví dụ như bây giờ cái mặt mình đang đẹp như vậy, cái nó nhăn. Nó tại mình sống già mấy chục năm nhăn, chứ thực sự là cái nhăn nó mới. Chứ đâu phải là nó nhăn cũ rồi. Cái nếp nhăn này mới có. Đó, thành ra là mỗi cái xảy ra chúng ta là đều là mới. Thì khi chúng ta sống đúng đạo lý mà chúng ta biết được cái chuyện này để cho cuộc đời chúng ta tự trôi lăn mới mẻ, thì quý vị cho thấy rằng cuộc đời chúng ta sẽ đẹp vô cùng. Và không còn có dựng dướng động lại trong tâm thức. Người này là trở thành cái gì? Trở thành cái tướng không của các pháp luôn. Trở thành tướng không là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Không có khoảnh khắc nào tăng giảm được. Ví dụ như tôi nghe tôi nói tiếng Phật ở đây, quý vị tăng giảm cái gì? Để sao cái tiếng Phật này được tăng hơn hoặc nó giảm hơn đâu, không có. Nghe cái âm thanh hiện hữu chúng ta không thể làm cho nó tăng, không thể làm cho nó giảm. Đây là điều tuyệt vời của các pháp, nên chúng ta phải nhìn thấu tới nè. Và tôi nói tiếng Phật này thì làm sao cho nó cấu, làm sao cho nó tịnh đây? Không được. Nói tiếng Phật này có thể là làm cho nó sanh, làm cho nó diệt nữa không? Không được luôn. Thì vậy là ngay cái âm thanh chúng ta đang nghe, chính âm thanh này nó cũng là không sanh không diệt. Để sợ không? Chúng ta hiểu tới chỗ này không? Chấp nhận nổi chỗ này, ngay cái âm thanh này là không sanh không diệt không? Ngay âm thanh chúng ta đang nghe không cấu không tịnh không? Bây giờ chúng ta nói tiếng Phật hoặc là nói tiếng ma, thì bây giờ tiếng Phật thì tiếng ma, hai tiếng này tiếng nào dơ, tiếng nào sạch? Giờ nói tiếng ma tức là dơ, tiếng Phật tức là sạch, tức là có cấu có tịnh. Nhưng mà âm thanh này nó giống không cấu không tịnh, nó chỉ là một sự hiện hữu như vậy mà thôi. Tại mình không như vậy mà mình thấy nó, thành ra có cấu có tịnh, đúng không? Ví dụ như một câu người ta nói: ôi sao, bữa nay sao tôi thấy anh đẹp trai quá trời, chải mái tóc này hơi bị mốt mới á, cái mình thấy thằng trai này có bộ được à. Thế gặp ông quay lại cái ông hỏi: ủa hồi nãy tôi nhìn lộn chứ thiệt, cái này tôi thấy cái mặt anh tệ lắm, rồi cha này nói chuyện không được. Thì tức là mình trên âm thanh đó mình so sánh để nó thành cấu thành tỉnh, chứ cũng là lời nói đó, cũng là âm thanh đó, cũng là con người đó. Nhưng mà khoảnh khắc này ông nói kiểu này, nhưng khoảnh khắc sau ông thấy kiểu mới rồi. Nói sao này, nãy ông khen tôi đẹp rồi bây giờ ông nói tôi xấu, phải không? Tức là mình bị vướng cái chỗ đẹp đó, hoặc là mình vướng chỗ xấu này cho nên có chuyện. Còn nếu là cái nhìn mới, cái nghe mới, thì cái chuyện nghe rồi là tự động automatic, ngay chỗ đó nó đã mới thì nó không bị vướng động. Nếu chúng ta ứng dụng cái này vào đời sống chúng ta thì thật sự là tự do giải thoát. Đó, học Bát Nhã chúng ta làm sao chúng ta nghe được cái nghe này, làm sao chúng ta thấy được cái thấy này, và chúng ta sống được với cái sức sống mới mẻ hiện tiện này, thì mới thực sự là học Bát Nhã. Đó mới thực sự là mình thấy rõ ràng là không phải là, khi học tới Bát Nhã rồi á, thì thực sự không phải là tướng, không phải là tánh ở đây đây nè. Tướng cũng tạm dùng từ là tướng, tánh cũng tạm dùng từ là tánh. Thực sự Đức Phật dùng từ là tướng không của các pháp. Cái pháp nó là cái hiện hữu đây rồi mà dùng từ là tướng không của nó. Thì cái những người mà học đạo theo cái kiểu căn bản, cái tướng không này là cái gì? Tướng không này là cái tướng chân không nè ha. Là cái tự tánh không nè ha. Ổn định nghĩa cho một khúc chừng mấy cây số cũng là nói trên lý luận. Thực sự không có tướng và không có tánh. Tướng tánh cũng là một từ gượng gạo để mà nói với nhau. Thực sự cái này, nếu mà không dùng từ gượng gạo thì thật sự không có ngôn ngữ để mà chúng ta diễn bài với nhau. Nhưng mà khi diễn bài ngôn ngữ rồi thì chúng ta nên biết rằng cái khái niệm tánh tướng đó tạm gượng để mà nói với nhau. Thực sự không có tánh và không có tướng. Và tất cả những cái hình sắc mà chúng ta thấy, đừng nghĩ nó là tướng. Cái nhìn của phàm phu nó là hình sắc, nhưng cái nhìn của thánh hiền nó không phải là hình sắc. Nhưng nó không phải là không hình sắc. Nó không phải là có hình sắc, đúng không? Thì mình nghĩ nó là không hình sắc, nhưng không phải. Không phải là không hình sắc, mà cũng không phải là có hình sắc. Thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Nếu chúng ta trả lời được cái tại đây. Bây giờ mình nhìn cái bông hoa này, nó không phải là hình sắc, nhưng mà nó không phải là hình sắc. Thì vậy là có hình sắc hay là không hình sắc? Nếu như nó không phải là hình sắc và nó cũng không phải là không hình sắc thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Đó, khi mà cái chùa này nó xong rồi, chúng ta có những cái phá đó đó. Những cái phá đã thiền thất cái kiểu đó đó. Chúng ta phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Tại vì ở đây chúng ta chỉ học một ngày và học ở chỗ này thì có khi chúng ta chưa có đủ một sự chuẩn bị. Nhưng mà nếu chúng ta bước vào pháp hội của thiền là sẵn sàng chúng ta bị đập bằng những cái cú này, và tự mình phải dỡ ra ngay tại đây. Bây giờ nó không phải là hình sắc, nó cũng không phải là không hình sắc, thì nó là cái gì? Hạ ngữ một câu xem. Hạ ngữ một câu coi. Thiền thì chúng ta vậy đó. Hạ ngữ một câu xem nào. Cái chuyện trước mắt mà nó không được, nói chuyện trên trời đâu có được đâu. Nói chuyện trước mắt đi, nói chuyện ngay tại đây và bây giờ. Với người học thiền là chúng ta không để cho chúng ta rớt một chút nào, không để uổng phí một cái khoảnh khắc, cái mạng mạch đang hiện hữu của chúng ta. Chúng ta đã phí mạng chúng ta nhiều lắm rồi. Chúng ta đã quăng bỏ cuộc đời mình mấy chục năm rồi, phải dùng cái từ như vậy. Chúng ta đã làm phí uổng cuộc đời mình quá rồi. Bây giờ khi chúng ta học thiền, chúng ta trở lại với cái sức sống hiện tiền này, để chúng ta không còn phí uổng cuộc đời còn lại của chính mình nữa. Từng khoảnh khắc một đầy những cái giá trị linh nhiệm của nó, để chúng ta thâm nhập vào cảnh giới thiền trong là mỗi khoảnh khắc, mỗi mầu nhiệm ngay tại đây, không bao giờ bị vướng động trong tam giới này. Đó là cái người biết sống, người yêu chuộng cái cuộc sống này. Còn chúng ta không có yêu mình. Chúng ta không yêu mình, chúng ta khuấy phạm cuộc đời mình. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc vàng rồi. Giống như hôm trước rồi chúng tôi có kể mỗi chuyện á, Có người đi ra biển chơi và lúc đó cũng hừng sáng và mặt trời chưa mọc, mọi vật nó cũng chẳng có cái gì là sáng sủa cho nên không có nhận ra được cái gì hết. Đi 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 đá với đất ấy, trúng một cái bọc gì đó, nghe nó rột rột, nó lại cầm bọc lên chơi. Bọc lên chơi thì cũng chưa sáng, cái đi lại mỏm đá ở gần cái góc biển ngồi, thò tay vô túi móc răng cục, cái bóp bóp cứng cứng dục bổm xuống biển. Cái thò tay thấy cũng dục cái bổm xuống biển, nó ngồi dục từ hồi tối tối bắt đầu rạng sáng, cái bắt đầu sáng lên đưa tay tính dục, cái ngay cái ánh sáng mặt trời chiếu dòm lại cục kim cương. Mình dục hết rồi còn cục cuối cùng đừng dục nữa nha. Để dành xài. Chúng ta đã dục mấy chục năm rồi, chúng ta đã phí của cuộc đời mình cái kiểu như thằng cha trong đêm đen đó rồi. Bây giờ chúng ta phải mở con mắt ra để chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái ánh thiện bình minh này của chính mình ngay tại đây là bây giờ nó mới và nó đẹp tuyệt trần. Chúng ta đừng có còn cái khung sáo cũ để chúng ta thấy mọi việc, đừng có bằng cái kiến thức cũ để chúng ta nhìn mọi việc. Chúng ta rời khỏi cái vị trí cũ của mình đi, mình đặt mình đang cái vị trí mới mẻ này đi, thì mọi việc ngay đây sẽ rực sáng hào quang. Đây là điều rất lạ. Chúng ta thoát ra cái khăn của căn thân á ha, mà nhận diện các pháp này thì một khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tuyệt trần. Vàng bạc su cái sali mane mã hảo san hô hộ phách gì đó vân vân, nó không bằng cái phút giây này. Dù có kim cương để đây đi nữa, lúc đó nó không đẹp hơn một cái chẩm hoa nhỏ này. Phút sau đó nó rực sáng lên, tại vì mình không còn nhìn bị cái khăn của thân căn này nữa, mọi việc đều sáng rỡ. Và từ đó trần gian này bắt đầu đẹp, đẹp hơn trong mơ, tại chúng ta rượt ra ngoài tưởng ấm rồi không còn mơ nữa. Mà cái đẹp này nó là bậc thầy của tất cả những cái đẹp mà từ trước giờ mình không dùng cái đầu để có thể tưởng được. Đây là điều rất đặc biệt đó. Cho nên làm sao để chúng ta nhìn ngay tại đây mới dùm. Cho nên học thiền là chúng ta làm sao để thâm nhập được với cái sức sống hiện tiền mới mẻ, chứ không có cái gì hơn hết. Thật ra cái câu chuyện mà tôi kể hoài, câu chuyện của bà già Đốc Am, tôi thích câu chuyện đó lắm. Rất thích câu chuyện này. Ở đây là chắc nghe hết cái câu chuyện bà già Đốc Am rồi đúng không? Chứ tôi hồi xưa mà khi đọc lần đầu á, cái câu chuyện này, quý vị không thể tin là tôi nhức đầu suốt 6 tháng với câu chuyện này. Tôi tức lắm. Ủa tại sao cái hồi mà cái người phụ nữ